Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội quốc tế trực tuyến. Bài chia sẻ có tiêu đề Dụng tâm làm tốt mỗi ngày. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Mặc dù tiêu đề bài viết là dụng tâm làm tốt mỗi ngày, nhưng tôi biết rõ bản thân mình trong tu luyện thực tế vẫn chưa làm được điều này. Đây chỉ là nguyện vọng cá nhân, bản thân tôi cũng đang nỗ lực thực hiện. Năm nay tôi 60 tuổi, hàng ngày tôi chăm sóc cháu trai và cháu gái. Tôi cũng đi chợ, đưa đón cháu trai đi học và đưa cháu gái đi chơi. Khi đưa các cháu đi chơi, tôi cũng thường mang theo tài liệu giảng chân tướng để phân phát cho mọi người. Thời gian biểu của tôi mỗi ngày thường như sau. Buổi sáng 3 giờ 10 thức dậy, luyện 5 bài công pháp. Buổi tối 10 giờ phát chính niệm, sau đó 10 giờ 30 đi ngủ, rồi 12 giờ đêm thức dậy, phát chính niệm. Một ngày 4 lần phát chính niệm, về cơ bản không bao giờ bỏ lỡ. Nếu như bỏ lỡ, tôi sẽ tìm thời gian làm bổ sung. Mỗi ngày tôi đều thu xếp để buổi tối làm xong các việc nhà. Sáng hôm sau, luyện 4 bài động công xong, sẽ cắm nồi cơm điện, rồi luyện tiếp bài tĩnh công. Phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, nếu cháu nhỏ vẫn đang ngủ, tôi liền học 1 đến 2 bài giảng trong cuốn chuyển Pháp Luân. Nếu lúc đó cháu ngủ dậy rồi, ban ngày tôi lại chờ lúc cháu ngủ để học Pháp. Tôi không bao giờ ngủ trưa, thay vào đó tôi dành thời gian để đọc các bài kinh văn và các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. 1. Giúp một học viên quay trở lại tu luyện. Mùa đông năm ngoái, tôi nói chuyện với đồng tu A qua điện thoại. Tôi đã rất bất ngờ khi biết bà ấy đang phải chống nạng. Bà ấy đã tu luyện rất tinh tấn và làm 3 việc. Có lần bà thậm chí còn đi phát tài liệu giảng chân tướng trong cơn bão tuyết. Bà ấy rất khỏe mạnh, người cao lớn và cân đối. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Đồng tu A kể rằng bà không thể cưỡng lại được sự lôi kéo của bạn bè. 2 năm qua đã tham gia vào đội biểu diễn thời trang dành cho người cao tuổi ở huyện. Mỗi tuần phải tập luyện vài lần và bà còn phải tham dự biểu diễn ở nhiều thành phố. Bà còn tham gia buổi biểu diễn vào các ngày lễ. Bà ấy rất cởi mở và thân thiện. Vậy nên rất nhiều người bạn trong nhóm biểu diễn thời trang hay đến nhà trò chuyện rất lâu. Kết quả là bà ấy không còn nhiều thời gian để học Pháp, luyện công, phát chính niệm hoặc ra ngoài giảng chân tướng. Cứ như vậy, bà đã dần trượt dốc trong tu luyện. Rất nhiều đồng tu đã lo lắng cho bà ấy. Họ cố gắng để giúp bà ấy, nhưng bà quá cứng đầu. Bà cảm thấy rằng thông qua huấn luyện trong nhóm thời trang, sống lưng của bà đã thẳng hơn, linh hoạt hơn. Mùa thu năm ngoái, bà đã bị ngã, đập đầu gối xuống sàn nhà. Sau khi vào bệnh viện, xương bánh chè của bà phải bị đóng đinh và bà phải chống nạng. Các đồng tu đều không biết tình huống hiện tại của bà. Bà cũng rất buồn, biết rằng sự tu luyện của bản thân có vấn đề, bị tà ác dùi vào sơ hở. Đi biểu diễn thời trang phải dựa vào đôi chân, tà ác liền làm chân của bà bị thương. Tôi an ủi bà ấy và nói rằng khi nào có thời gian nhất định sẽ tới thăm bà. Tôi liền gọi em gái, cũng là đồng tu, và kể về tình huống của bà ấy. Em gái tôi đã tìm được một đồng tu ở gần nhà bà ấy và đến thăm bà. Có thêm các đồng tu khác cũng đến nhà bà ấy và tham gia học pháp nhóm và phát chính niệm. Trạng thái tu luyện của bà đã đề cao lên và bà đã có thể ngồi đơn bàn. Một hôm, bà ấy gọi điện cho tôi và kể rằng bà đang giảng chân tướng trên WeChat. Trên điện thoại, tôi đã không thể nói nhiều, chỉ bảo bà ấy rằng nó không an toàn. Con trai tôi có một số công việc ở gần nhà bà ấy. Tôi đã đề nghị đi cùng. Bà ấy đã rất bất ngờ khi thấy tôi. Tôi nói rằng tôi phải gặp mặt bà ấy để nói chuyện trực tiếp về sự nguy hiểm khi giảng chân tướng trên WeChat. Trên web Minh Huệ đã thông chi rất nhiều lần về sự nguy hiểm khi giảng chân tướng trên WeChat. Ngay lập tức, bà ấy đã xóa ứng dụng này trên điện thoại. Gần đây, tôi cũng được biết rằng bà đang tu luyện rất tốt và vô cùng biết ơn sư phụ Từ Bi đã không bỏ rơi mình. Bà cũng cảm ơn các đồng tu đã phó xuất giúp đỡ mình. 2. Một việc thiện nhỏ khiến người hữu duyên bước vào Đại Pháp. Trên đường đưa cháu trai đi học, chúng tôi đi qua một khu rừng nhỏ. Rất nhiều cha mẹ cũng đi qua con đường tắt này. Mặc dù con đường này ngắn hơn, nhưng mỗi khi trời mưa hoặc tuyết, nó trở nên lầy lội và trơn trượt. Một buổi sáng khi tôi đưa cháu trai đến trường, trời bắt đầu mưa. Tôi đã tìm thấy mấy miếng bê tông và đặt trên lối đi để lũ trẻ bước qua dễ hơn. Khi tôi đang đặt miếng bê tông trên con đường lầy lội, một bà cụ đang đón cháu đi qua nhìn thấy và nói: "Ồ, chị thật tốt bụng, mọi người đều phải cảm ơn chị rồi." Mấy hôm sau, tôi tìm thấy ở khu dân cư của mình thừa ra mấy khối bê tông trải đường. Mỗi lần đưa cháu trai đi học, tôi liền đặt 2 khối lên xe đạp, nhân tiện trở đến con đường nhỏ. Tổng cộng tôi đã mang khoảng 20 khối tới trải trên con đường lầy lội. Giờ thì lũ trẻ có thể đi lại một cách thoải mái. Chỉ một việc tốt nhỏ này đã khiến bà cụ mà tôi gặp hôm trước ghi nhớ. Từ đó về sau, mỗi lần đi đón cháu, chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Bà ấy nói: "Tôi rất thích nói chuyện với chị. Từ hôm thấy chị trải đường, tôi biết chị là người tốt rồi. Bây giờ tìm được người tốt thật khó." Mùa đông năm ngoái, bà ấy mời tôi sang nhà chơi. Tôi mang theo một chiếc móc khóa hình tiểu hồ lô, phía trên có khắc chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi nói: "Tặng chị một bảo bối vô giá", và kể cho bà ấy nghe những câu chuyện đắc phúc báo sau khi niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Bà ấy đã vui mừng tiếp nhận. Về sau, lũ trẻ nghỉ đông nên chúng tôi cũng không gặp mặt nữa. Khi tôi gặp lại bà ấy vào ngày 1 tháng 3 năm nay là ngày khai giảng, bà ấy rất vui mừng nói: "Để tôi kể cho chị một hảo sự. Trước Tết năm ngoái, tôi cùng cháu trai đi dạo thì vô tình bị ngã. Tôi ngã xuống đất rất mạnh. Lúc đó cháu trai sợ hãi khóc lớn. Tôi đã nhanh chóng niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Thật sự thần kỳ, một bà lão 70 tuổi như tôi đã vô sự sau khi ngã mạnh như vậy." Bà ấy lấy ra chiếc móc chìa khóa tôi tặng và nói: "Từ khi chị tặng tôi hàng ngày vẫn cầm tiểu hồ lô, thầm niệm, niệm thầm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chị xem, đều bóng loáng cả lên rồi." Một hôm tôi nhìn thấy bà ấy mang một túi khoai tây từ chợ về. Trông bà khá mệt nên tôi đã giúp bà mang về nhà. Bà ấy nói: "Nhìn chị thật khỏe mạnh, chúng ta cùng cao tuổi, mà sao chị có thể đi nhanh hơn cả tôi?" Tôi trả lời: "Đó là vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi cũng thường xuyên ốm yếu. Bà ấy nhờ tôi dạy bà các bài công pháp. Tôi đã tập mẫu 5 bài công pháp cho bà xem. Sau đó bà hỏi tôi có sách hướng dẫn không. Tôi đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho bà ấy. Tôi mời bà đến nhà buổi trưa hôm đó để đọc sách. Bà ấy đã đồng ý. Sau khi đưa cháu trai đến trường, bà ấy nhanh chóng đến nhà tôi như đã hẹn. Sau khi xem video hướng dẫn luyện công của sư phụ, bà đã nhận một cuốn Chuyển Pháp Luân và cuốn Đại Viên Mãn Pháp và vui vẻ trở về nhà. Chúng tôi thường gặp nhau ở trường học khi đưa đón các cháu và cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi cũng đến nhà bà để chỉnh động tác và đưa cho bà video hướng dẫn luyện công của sư phụ. Chỉ trong vài tháng, toàn bộ các căn bệnh của bà ấy đã biến mất. Bà rất hạnh phúc và rất tinh tấn học pháp, luyện công. Bà thường học pháp hoặc nghe bài audio giảng pháp của sư phụ ngay sau khi đưa cháu đi học. Bà luyện các bài động công 3 lần một ngày, thậm chí còn kéo dài bài công pháp thứ 2 từ 30 phút lên 1 tiếng. Bà rất biết ơn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thể ngộ của bà cũng rất tốt. Tháng 5 năm nay, bà xây một căn nhà mới. Tuy nhiên, dự báo thời tiết báo rằng sẽ có một cơn lốc mạnh. Bà đã đặt cuốn chuyển Pháp Luân lên bàn và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Thưa sư phụ, con là học viên mới. Ngày mai con sẽ đổ trần nhà. Dự báo thời tiết sẽ có một cơn lốc lớn. Xin sư phụ hãy giúp con. Xin cảm tạ sư phụ. Khi chồng của bà trở về, ông ấy nói: ngày hôm nay mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, không có gió và rất nhiều người đến giúp đỡ. Gia đình chồng của bà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp trong các cuộc vận động chính trị trước đây. Cha chồng bà bị kết án oan 9 năm tù. Chồng bà căm hận Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói với bà: nếu đã có người tới dạy bà môn tu luyện này trong thời kỳ bất ổn này, bà nên trân quý môn này và bảo vệ họ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã đưa cho chồng bà bản ghi âm, trong đó có nhiều câu chuyện tu luyện, bao gồm cả nội dung cuốn Cửu Bình và ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Bà kể rằng chồng bà rất thích nghe và không còn xem điện thoại nữa. Bà cũng dặn chồng mình niệm câu chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được bảo hộ. Một hôm, chân ông ấy mọc một cục biếu màu đen. Bà đã khuyên chồng mình niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Bà kể lại: chị có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sau khi niệm câu chân ngôn, cục biếu đã rơi ra. Quả là thần kỳ. Bà ấy có hai người con trai, cả hai đều rất có hiếu. Tuy nhiên, khi người con nhỏ tuổi biết rằng bà đang luyện Pháp Luân Đại Pháp, cậu đã yêu cầu bà dừng luyện. Bà bất động tâm và nói: mẹ sẽ không từ bỏ tu luyện. Đại Pháp đã ban cho mẹ rất nhiều phúc báo. Con hãy nhìn xem, tất cả bệnh tật đã không còn. Nếu con lo lắng mẹ sẽ ảnh hưởng đến công việc của con, thì chúng ta có thể cắt đứt quan hệ. Con có thể nói với quản lý rằng ta không phải là mẹ của con. Cậu rưng rưng nước mắt rời đi. Sau đó cậu gọi điện cho anh trai, nghĩ rằng cả hai người sẽ có thể thuyết phục bà từ bỏ tu luyện. Bất ngờ anh cả nói: thật là tốt khi một người có tín ngưỡng có thể vì sư phụ của mình mà chết. Em cũng đừng làm loạn lên nữa. Mẹ muốn tu luyện thì để mẹ luyện. Thân thể khỏe mạnh là được. Người con út đã thay đổi thái độ với Đại Pháp. Cậu nói: mẹ ơi, mẹ hãy cẩn thận vì Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Khi kể cho tôi chuyện này, bà đã rơi nước mắt. Tôi hầu hạ chúng đến trưởng thành. Có chút chuyện này mà tự mình cũng không làm chủ được. Cho dù phải đoạn tuyệt quan hệ, tôi cũng vẫn luyện công. Tôi nói: đây là khảo nghiệm trong tu luyện của chị. Xem chị có kiên định tín tâm hay không. Chị đã vượt qua một đại quan. Bà ấy đã minh bạch ra. Bà nói rằng nhất định sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.